Lúc mà vào chánh điện thì phải coi Đức Phật ở trên bàn thờ là Đức Phật thật. Ngài đang ở đây là Đức Phật thật chứ không phải như là tượng. Phải như vậy mà con là cái người quỳ dưới chân Phật, là cái người đảnh lễ. Tâm con nghĩ Ngài là Phật thật, rất thành, rất kính. Lễ một lễ xuống thì cảm ứng đạo giao đó. Lễ một lễ xuống là cảm ứng đạo giao. Nhìn một cái đó là tâm tâm đã tương ứng. Tại vì đây là Phật thật. Hãy nhìn nó thì phải nhìn cho quen. Ngài ở đây, con lễ là Ngài đang ở đây, Ngài là thật. Giống như Đức Di Đà là thật, Đức Bổn Sư là thật, Quán Âm Thế Chí, Ngài Địa Tạng là thật. Thì lễ xuống một cái thì là cảm ứng đạo giao, thành kính tức tột, tột cùng như thế đó. Thì nó mới là có sự linh cảm bất khả tư nghị. Nếu mà chỗ đó không có hình Phật, không có tượng Phật, thì hướng về hướng Tây, cứ nghĩ là con cũng đói trước Đức Phật Di Đà ở hướng Tây. Phật đang ở đây, đây là Phật thật. Thì đảnh lễ xuống cái hướng Tây cũng giống như là bàn Phật vậy. Mình nghe cái âm thanh nó như cái máy, nhưng mà phải có cái trái tim của mình nữa thì nó mới đúng là lòng cầu giải thoát, giải tâm chân thành nữa. Chứ không phải nghe không mà được đâu. Nghe không thì nó thờ ơ lắm, nó cũng suy nghĩ à. Phải nghe, phải có lòng thành nghe cho rõ ràng. Phật Di Đà, Nam Mô Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, nghe nghe như cái máy chậm chậm từ từ bên trong nó, từ 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 nó rõ ràng phân minh, đừng cho nó ngưng. Thì như vậy, những cái gì mà vui quá ở đời, giống như là mình gặp những chuyện vui quá thì cũng đều thấy cái điều vui đó cũng là huyễn thôi, nó cũng không có ở lâu với mình, nó cũng phải hoại thôi, nó không có phải là pháp thường hằng. Cho nên đừng có vui quá mà quên niệm Phật. Còn những cái nghịch cảnh mà xảy tới đó thì đều coi chúng là những cái duyên rất là thù thắng, để mà mình phải đối diện với nó, để mà mình thử lòng mình thử cái sự kiên cố của mình. Đừng có khởi ác niệm nữa, mà hãy nó tới và thuận theo nó để mà trì danh. Đừng có chống cự với nó, mà hãy nó tới là nghiệp ác nó đã khảo rồi. Nghiệp nó khảo mình thì hãy thuận theo. Tại sao cái nghiệp đó nó khảo đó thì sau này mới không đọa, vãng sanh mới được. Nếu nó không khảo thì tới lâm chung nó mới tới thì mệt lắm. Thay vì chúng ta phải đọa và ba ác đạo, phải làm những mình, chúng ta làm ác cái gì thì bây giờ chúng ta tu thì nó tới. Khi chúng ta còn khỏe vậy thì chúng ta chịu qua một cái thì vãng sanh. Còn nếu chúng ta mà không có cho nó tới bây giờ mà đợi cái ngày lâm chung nó mới tới thì làm sao? Cho nên nó tới liền biết tới như thế tốt quá. Tại bây giờ tới còn tốt, mai mốt tới mới chết. Tới bây giờ đi thì mình đỡ một cái thì nó xong rồi thôi. Cho nên là hãy thuận theo nó mà chịu. Lúc nó tới đó là trì danh miên mật lắm. Khi mà cái ác nghiệp nó khảo, đừng nói nhiều, nói nhiều sẽ sai à. Nhưng lúc đó mình sân si buồn phiền lắm, nói nhiều là còn thêm tội. Trì danh cho tốt, chịu cho nó qua vậy đó. Thì như vậy thì bao nhiêu cái tội ác kiếp trước mình đã tụ là tan hết, nhất định vãng sanh Tây Phương. Thuận theo nhân duyên, đừng quên niệm Phật. Tại vì sao? Khi chúng ta mà bị nạn đó, niệm Phật thì Phật quan gia hộ, từ từ sẽ chuyển hết chúng nó thôi. Hãy bền chí như thế, chứ phải là nó tới một cái là sợ quá bỏ niệm Phật, thành ra nó giật mình cho chết luôn đó. Cho nên là niệm Phật thì Phật quan gia trì, nó sẽ đi nhanh hơn. Cái biện pháp hay nhất là niệm Phật, mà tin tưởng là niệm thì nghiệp chướng sẽ tiêu tan, Phật gia trì cho con. Thì nó tới một lần rồi là do con sát sanh nhiều quá, con hại người ta nhiều quá ở kiếp trước. Giờ nó tới thì tới xong rồi con vãng sanh. Thì nghĩ như vậy đó, thì từ từ mà tu tập. Chứ không phải mà nói là ở đời là không có tai nạn đâu, nhất định là phải có. Mà không biết là sớm hay muộn thôi, đi tới sớm một chút thì được. Chứ tới mà là đợi ngày lâm chung mà tới thì chúng ta tu dở quá rồi, nó mới đợi cái lúc đó. Nó tới nó áp vô một cái xong tiêu luôn. Tất cả những cái chướng ngại đó đều là do ác nghiệp đời trước hết đó. Khổ báo đó nó mới tới với mình đó. Vì vậy khổ một phần thì chính là ác một phần đã tạo. Đừng có phó mặc vậy, mà khi nó tới thì phải rất là thành tâm tu tập. Chỉ thẹn là mình tu trễ quá thôi, tu cho gấp nữa kìa đó. Tu trễ quá cho nên là nó tới thì biết là ác nghiệp đời trước nó đã tới rồi. Bởi vậy như là cái vị tăng mà bị cái một ghẻ đó, thấy không? Tu giỏi lắm đó, mà khi nó tới một cái, thấy không? Trời ơi, muốn chết với cái một ghẻ đó luôn. Thì nhưng mà Ngài trì trí lắm đó. ngày lên núi rồi ngày tu hành, ngày tốt lắm. Mỗi khi nghe đến thì lông tóc trên người nó dựng lên, nó sợ hãi, tại con làm bao nhiêu cái ác nghiệp nó tới như thế đó, rất là bi thương. Cuộc đời thiệt là nhiều cái khó khăn quá, là do ngày xưa si mê mà tạo nhiều ác nghiệp. Bây giờ tuy là giác ngộ tu hành nhưng mà nó dẫn tới thì nó khảo được như vậy, thì từ tim gan, ở từ sâu trong tim gan nó tuôn ra tiếng Phật hiệu để mà chân thành sám hối cầu Phật gia trì. Khi mà tai nạn là ở trong tim, từng chữ từng câu phải là tuôn ra, đem hết cái tấm lòng thành để mà niệm cái tiếng Phật hiệu, mong tiêu hết nghiệp chướng vãng sanh. Nói cách khác đó, cứu khổ trong một nhất thời bố thí là hạng nhất, mà cứu khổ trong cái bao nhiêu kiếp dài lâu thì niệm Phật là hạng nhất. Nhất thời thì bố thí là hạng nhất, cho người ta yên tâm, mà muốn cứu cánh mà cho người ta hết khổ thì niệm Phật là hạng nhất. Hoặc là thấy người ta bị nạn đó mà mình cứu không có được thì niệm A Di Đà Phật để mà an ủi cho họ, hồi hướng cho họ. Nhiều khi mình thấy người ta bị khổ mà không có sức, không có tiền bố thí, không có thể cứu được, thì hãy chắp tay niệm Phật cho họ, cái tiếng Phật hiệu này cho người đó đó, đó. Đem hết công đức này cho ông tai qua nạn khỏi, thì tôi có lòng mà không có sức. Nó chứ đừng có, tại vì mình đâu có cần, nhiều khi mình không có tiền cũng có thể bố thí bằng cái tiếng Phật hiệu đó, lấy cái tiếng Phật hiệu niệm cho người ta. Đó là tấm lòng của mình đó, cho chúng sanh tại cái danh hiệu Phật mà vào tâm đó, thì Đức Phật gọi là thiện căn. Thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, chữ thiện đó là không phải người làm thiện, mà ngài nói đó, cái người ngũ nghịch thập ác tạo bao nhiêu ác nghiệp rồi mà nghe danh hiệu Phật, Phật gọi người đó là thiện. Nghe được danh hiệu Phật thì Phật mới kêu là thiện, chưa nghe được danh hiệu Phật chưa phải là thiện. Chữ thiện nó vậy đó, hãy nghe rồi ông dù ngũ nghịch thập ác, ông là nam là nữ, là súc sanh, là A-tu-la, là địa ngục, là người trong địa ngục, là người trong ngạ quỷ, là người trong cái gì không biết, ông là cái gì mà danh hiệu Phật A-di-đà Phật mà ông nghe rồi thì Phật bảo ông là thiện. Thiện thì mới nghe được cái danh hiệu này. Bởi vì danh hiệu Phật mà nghe vào tai rồi đó thì không bao giờ tan, nhất định là vãng sanh Tây Phương, thành Phật mà. Bởi vì Phật mới gọi là thiện. Không biết ông làm ác gì mà cái tiếng Phật A-di-đà Phật này mà ông nghe được thì gọi là thiện. Tiếng niệm Phật mình niệm cho thuần thục, có nghĩa là cái tâm mình như cái máy vậy đó, nó cứ niệm rất là tốt, thì trong mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, nó chỉ có cái âm thanh, cái thanh trần, cái tiếng Phật hiệu nó là nhạy bén nhất ở trong tâm. Nó nhạy lắm, con mắt mình thấy mà cái tiếng nó rõ, con mắt cũng không có bị mê mờ, cũng không có bị chấp trước, không có bị vọng tưởng đâu. Cái nhĩ căn nó nhạy như thế đó. Cho nên trong lục trần nó chỉ có cái thanh trần là mạnh nhất. Thanh trần là cái tiếng Phật hiệu mình đang niệm đây. Công phu sáu căn toàn nhờ vào cái chỗ này mà có thể giải thoát. Cái căn tai nó nhạy như thế, cho nên cái tiếng Phật hiệu đừng có ngưng mà phải rõ ràng, thì tự nhiên là sáu căn nó còn động lại ở nơi cái căn tai nghe danh hiệu Phật, cho nên nó rất thanh tịnh. Thân cũng không có bị xây chuyển, lưỡi cũng không xây chuyển, như chúng ta nếm đồ ăn đó mà tiếng Phật hiệu phân minh nó cũng không có bị nó chuyển theo cái tiếng độ kinh cái vị đâu. Nó cũng giữ được chánh niệm, tâm cũng còn thanh tịnh. Nếu mà buông tiếng Phật hiệu ra rồi thì mới đam mê vào cái lưỡi, mới bị cái vị nó chuyển. Còn nếu tiếng Phật hiệu phân minh đó, thì chưa đâu, nó chưa chuyển nổi mình đâu, tại cái âm thanh này nó vậy. Cái ý cũng vậy, suy nghĩ đông, suy nghĩ tây nó cũng giống như là bị cái căn tai nó đàn áp hết. Thành ra là vọng tưởng bên trong cũng rất là ít, là phiền não cũng rất là ít đó. Cái mũi chúng ta cũng vậy, mắt chúng ta cũng vậy. Cái tiếng niệm Phật đã thuần thục thì trong lục trần chỉ có thanh trần là mạnh mẽ nhất. Nên là mắt tai mũi lưỡi thân ý thì chỉ có âm thanh niệm Phật là mạnh nhất. Nó phải mạnh hơn con mắt, mạnh hơn cái ý căn, nó phải áp hết mới được, nó phải rõ vậy đó. Còn mấy mình niệm rõ, con mắt mình nhìn cái quên tiếng Phật hiệu, mình vừa suy nghĩ cái gì thì cái hớp không còn nghe nữa rồi. Cái thanh trần nó thuần, gọi là phải tu tới thuần đó, thì nó áp hết. Công dụng sáu căn toàn nhờ vào cái nơi tai, là lỗ tai rồi. Thân này cũng chẳng tự nhận biết là xoay chuyển như thế nào, lưỡi cũng chẳng nhận biết nó chạm va chạm như thế nào. Thân nè, lưỡi nè, ý nè, rồi lỗ mũi nè, đó, con mắt nè, giống như là bị cái căn tai nó áp hết vậy. nó rõ ràng quá cho nên nó không bị chuyển, các căn đều thanh tịnh.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.